Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, nguồn bằng long.us. Và chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Ôi Thiên Thiến cắn răng. Người khác nói cái gì, nhớ mình cả đời có chỗ tốt gì chứ. Cứ như vậy theo bản thân đi dạo. Hắn dám quên bản thân mình sao? Phạt hắn. Tiếp tục đi dạo. Những thứ khác không nói, chẳng qua là được các chủ quán khen tặng mà hết sức thoải mái. À, vị nương tử này quả thật là thiên tiên hóa thành. Tiểu ca ngài thật là có phúc khí, có thể được gia nhân như vậy để ý. Đây là mấy đời tu luyện a. Nhiều lời dễ nghe. Đến cuối cùng, Sở Dương rất dứt khoát, đặt mông ngồi ở cửa một nhà, chết sống cũng không chịu đi tiếp. Hoàng hậu mới rốt cuộc mở lòng từ bi, hoàng ân mênh mông cuồn cuộn kết thúc lần đi dạo phố này. Rốt cuộc một ngày kia, Sở Dương, Ô Thiên Thiến, Mạc Khinh Vũ, Thiết Bổ Thiên, bốn người từ biệt Tử Tà Tình, mang theo 10 cái không gian giới chỉ quà tặng, do Đường gia thiếu chủ trang bị. Cộng thêm 7-8 không gian giới chỉ thổ đặc sản của mình, lảo đảo bay lên, chạy thẳng tới Đông Hoàng Thiên. Mãi cho đến khi lên đường, Sở Dương mới rốt cuộc, coi như là thu được đại xá, thở phào nhẹ nhõm. Thật là cực hình, tuyệt đối là cực hình, không ai sánh bằng. Sở Ngự Tòa thề rằng, sau này hắn không bao giờ đi theo nữ nhân dạo phố. Cho tới bây giờ, bắp đùi vẫn còn bủng rủng. Lấy cường độ thân thể của hắn mà đùi có thể bụng rủng, thật là có chút không tưởng tượng nổi. Còn có chính là Sở Ngự Tọa chân thối, trải qua 3 ngày nay đi dạo phố mà tràn lan ra. Buổi tối cởi giày, nhất là Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên đều che lỗ mũi chạy ra ngoài. Đối với chuyện này, Sở Dương rất im lặng. Hắn cố hít một hơi rồi lẩm bẩm nói. Chuyện này là như thế nào? Ta dù sao cũng là cao cấp thánh nhân, cũng bao nhiêu lần thoát thai hoang cốt, tẩy mao phạt tủy, sao là còn thối chứ? Đây cũng quá là không nói được đi. Còn có điểm thiên lý nào hay không? Trong Cửu Kiếp Kiếm có tên nhướng mi mắt, lẩm bẩm nói. Làm sao mà không có thiên lý, quả thực là rất có thiên lý. Chờ lúc nào chân người không thối, không xa biệt lắm, người đã có thể cùng cửu u đánh nhau rồi. Chân thối còn không tốt sao? Đây quả thực là chuyện quá tốt đi, bất quá. Sau khi nói thầm một câu như vậy, thì hắn tiếp tục ngủ. Mà hắn nói thầm những lời này, Sở Dương nhất định là không biết, cho dù biết cũng không nói rõ lý lẽ được. Đối với vấn đề sinh lý này, Sở Dương bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đi ra ngoài rửa chân. Nếu không, mùi vị dường như ngay cả mình cũng không chịu được. Đầu tiên là dùng cửu kiếp cửu trọng thiên thần công, từ trong ra ngoài rửa 2 cái chân. Sau đó dường như vẫn còn mùi, Sở Dương lén lút lấy ra một bầu sinh mệnh chi tuyền đổ ra chân. Chung quy hẳn là không thành vấn đề đi. Dùng sinh mệnh chi tuyền để rửa chân, từ xưa tới nay chưa hề có đệ nhất nhân. Nếu có người thấy được chuyện này, tuyệt đối sẽ hành hung hắn cho tới chết. Thật là phí của trời, người này thật là vô sĩ không có hạng cuối. Tuy nhiên, sinh mệnh chi tuyền quả nhiên là tuyệt phẩm linh tuyền, hiệu quả tất nhiên là phi phàm. Vốn là 2 cái chân thối, giờ phút này lại thơm ngào ngạt. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên đi vào, thấy Sở Ngự Tọa ôm chân mình đặt dưới lỗ mũi ngửi. Trong lúc nhất thời, hai nàng trợn mắt há hốc miệng, á khẩu một hồi lâu. Tên gia hỏa này dường như thật là tài tình đi. Một đường cảnh tượng kiều diễm, Sở Dương cùng 3 vị tuyệt sắc mỹ nhân một đường phiêu diêu rời khỏi Yêu Hoàng Thiên, lên đường đi tới trạm Đông Hoàng Thiên. Lúc trước, Mạc Khinh Vũ cùng Tử Tà Tình lấy cớ đàm đàm còn có phu nhân Tạ Đan Phượng. Thật ra thì từ Mạc Vân Thiên đã phân ly, nay cũng không biết đi nơi nào. Căn bản không có quay về Yêu Hoàng Thiên đại bản doanh. Lúc trước nói chuyện binh vân vân chỉ là phỏng đoán. Nhưng đối với tung tích của 2 người này, Sở Dương có thể nói là không chút lo lắng. Nhìn quanh đương kim thế gian, người có thể chính diện đánh bại Đàm Đàm, từ Cửu Đế Nhất Hậu trở xuống có thể nói là le que không có mấy người. Nếu như bàn về đường ngang ngõ tắt, trên thế giới này so sánh với Đàm Đàm càng thêm không bằng ai. Một khi có người chủ động chọc tới Đàm Đàm, cơ bản cũng là một cái kết quả. Chờ khóc đi, nếu như còn có cơ hội khóc. Về phần Hổ Ca cùng kiếp nạn thần hồn, cũng bị Sở Dương lưu lại để bảo vệ cho Tử Tà Tình. Hơn nữa Hổ Ca cho thế này cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Ở lại Cửu Trọng Thiên Khuyết linh khí đầy đủ mới có lợi cho khôi phục tu vi, cho tới tiến thêm một bước đột phá. Mà kiếp nạn thần hồn ở lại Lạc Hoa Thành tiếp tục tìm hấp thu sinh linh tử khí. Thuyết pháp sinh linh tử khí, trừ Tử Tiêu Thiên bên kia ra, dường như cũng chỉ có Lạc Hoa Thành là nơi thích hợp nhất cho kiếp nạn thần hồn. Một đường vượt biển, đám người Sở Dương chạy thẳng tới Đông Hoàng Thành. Dọc theo đường đi, đám người Sở Dương đi tới đi lui, hết tốc lực bay nhanh, cũng không có cái gì ngoài ý muốn ngăn trở. Lên đường xuôi gió thuận thủy, rảnh rỗi không có chuyện gì, bèn cùng ba vị mỹ nhân liếc mắt đưa tình, đùa giỡn một phen. Thường thường, hắn bị tam đại mỹ nhân cùng nhau đuổi giết, nên tốc độ đi đường không giảm mà lại tăng một chút xíu. Mà dọc theo con đường này, bởi vì Sở Dương cố ý đứng phía đối lập với tam nữ, nên làm cho tình cảm của ba nữ nhân cũng đột nhiên tăng mạnh. Dù sao, vô cùng hài lòng là được. Phía trước chính là Đông Hoàng Thành. Sở Dương chỉ vào phía trước, nơi đó có một mảnh ánh sáng mờ lượn lờ nơi nơi. Thật là xinh đẹp. Tam nữ không khỏi cùng nhau sợ hãi than. Tuyết Lệ Hàn đúng là rất biết hưởng thụ. Các người nói xem, thất tuyết kia có phải là ở đó hay không? Sở Dương biểu môi, đột nhiên phúc chí tâm linh nói. Tuyệt đối là không. Mạc Hình Vũ vẻ mặt khẳng định nói. Tại sao chứ? Ô Thiên Thiến cùng Tiết Bộ Thiên không giải thích được. Các nàng mặc dù không có tận mắt thấy kẻ dở hơi kia, bất quá người này nổi tiếng xa gần, khắc trong tâm khảm. Nếu như ta là Tuyết Lệ Hàn, loại đệ đệ như hắn nên đuổi càng xa càng tốt, bằng không sớm muộn gì sẽ bị tức chết mà thôi. Mạc Hình Vũ nhìn không được cười cười nói. Sở Dương cảm thấy Mạc Hình Vũ lời này quả nhiên là anh hùng chân kiến lược đồng, rất là được lòng ta. Chúng ta tới nơi rồi, đi ăn một chút gì, rồi hãy đi tìm Tuyết Lệ Hàn. Mạc Hình Vũ hăng hái bừng bừng. Lần trước nghe nói Đông Hoàng Thiên đệ nhất đại tử lâu tọa lạc tại Đông Hoàng Thành, được xưng là Đông Thiên đệ nhất lâu, nghe nói ăn rất là ngon. Được rồi, trước tiên ăn một bữa, khao người và bà nữ ăn hàng. Sở Dương xúc động đáp ứng, chẳng qua là một câu nữ ăn hàng, làm cho tam nữ hờn dỗi đuổi giết. Sở Dương cười ha ha chạy trối chết, một trốn ba đuổi đã nhanh chóng tới Đông Hoàng Thành. Ở cửa thành, bốn người thông qua thân phận nghiệm chứng, rồi thản nhiên theo sóng người đi vào Đông Hoàng Thành. Hỏi mấy người, Sở Dương rốt cuộc biết cái gọi là Đông Thiên đệ nhất lâu ở nơi nào. Bốn người hưng phấn trùng trùng chạy đến, thỏa mãn ăn uống là tối trọng yếu, những thứ khác thì tạm thời để xuống. Đến nơi vừa nhìn, ngay cả Sở Dương cũng có chút ít sợ hãi than. Ai thật không thẹn với tình, Đông Thiên đệ nhất lâu, danh bất hư truyền. Nghe danh không bằng gặp mặt, gặp mặt càng nổi tiếng hơn. Chỉ thấy tửu lâu này xanh vàng rực rỡ, chỉ là một cái tiền thính cũng đã rộng không dưới vài mẫu vuông. Cả tửu lâu chiếm diện tích sợ rằng không dưới trăm mẫu. Cái này thì cũng thôi đi, nhưng mà điều khiến cho người ta ngoài ý muốn nhất chính là nơi này cao chừng mười mấy tầng, đồ sộ đứng vững vàng, quả nhiên là cao vút trong mây. Tửu lâu này có thể chiêu đãi 10 vạn người cùng nhau ăn cơm mà không thấy hẹp một chút nào. Kích thước to như vậy, tất nhiên làm cho đám người Sở Dương cũng cảm thấy đại khai nhãn giới. So với nông dân vào thành trong truyền thuyết thì không hơn quá nhiều. Khoa trương như vậy, tửu lâu này nếu mở ở Hạ Tam Thiên, khẳng định là lỗ chết. Thiết Bộ Thiên đánh giá. Nhưng ở chỗ này không giống với ở đó, hoàn toàn không có giống nhau. Sở Dương thản nhiên nói, nghe nói ở chỗ này ăn cơm cũng là dùng tự hạ tệ để tính tiền. Ô Thiên Thiến cùng Thiết Bộ Thiên cũng có chút ít chặt lưỡi. Dùng tự hạ tệ tính tiền đối với bọn họ mà nói đương nhiên không là vấn đề lớn gì. Nhưng lấy hết giá trị tự hạ tệ mà nói là một sự việc khác. Bởi vì một tự hạ tệ tương đương với 1 triệu thủy vân tệ. Sở Dương thuyết pháp giống như nói, dùng 1 triệu để ăn một bữa cơm, hơn phần nửa là còn chưa đủ. Không thể như vậy được, nơi đó có nhiều thổ hào như vậy sao? Thiết Bộ Thiên có chút không giải thích được, cũng không phục, không tin nói. Đây không phải là đùa, là thật đó. Đây lại Đông Hoàng Thiên Đô Thành, nơi người là có rất nhiều tiền. Sở Dương nói, họ ăn cơm ở đây mục đích chưa chắc là vì điền đầy bụng. Thật ra là về mặt mũi, một cái không khí, một hoàn cảnh, một loại thân phận. Đến đây, ba vị nương tử, vị phụ hôm nay đưa mọi người đi ăn bữa ngon. Chúng ta trở thành nhà giàu mới nổi cũng rất nhiều năm, nhưng chung quy khó được có cho xa xỉ một hồi. Dì mắt rốt cuộc cũng có cơ hội rồi, mau, đi thôi. Sở Dương quái mô quái dạng để cho tam nữ cùng lại che miệng cười duyên, đồng thời hờn dỗi mắng. Ai đồ tử tướng? Tam nữ không người nào không phải là quốc sắc thiên hương, không người nào là nhân gian tuyệt sắc chứ. Cùng nhau cười lên, trong phút chốc, tự như bách hoa đồng thời trước đồng thiền đệ nhất lâu nở ra. Quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Khuynh quốc khuynh thành, khuynh thiên cùng nghiền thế. Ai đi qua thấy được một màn này đều không có ngoại lệ, ai nấy toàn bộ đều ngây ra. Mặc dù người đến Đông Hoàng Thiên để nhất lâu dùng cơm, cũng là người có tiền và có thân phận, có địa vị, có cấp bậc. Mỹ nhân đi theo tất cả cũng có thể cũng coi như là ngàn người có một. Nhưng mà mỹ nhân giống như mặt hình vũ Thiết Bộ Thiên, thật sự là chưa từng thấy qua. Hiện tại, Sở Dương lão ca, một người mang theo ba đại mỹ nhân, thản nhiên đi vào tửu điếm. Nhất thời, trên người bị vô số ánh mắt cừu hận chiếu vào. Tên khốn này là ai? Sao lại nhìn không vừa mắt như vậy chứ? Mẹ kiếp, nhìn bộ dạng đắc ý này, thật muốn đánh cho hắn một trận. Không, là nhìn thấy một lần, đánh một lần. Ở Đồng Thiền đệ nhất lâu, lại dám trâu bò như vậy, kiêu ngạo như vậy sao? Chưa bị đánh bao giờ hay sao? Nhìn tên nhà quê kia, gia hỏa này, nếu đợi lát nữa chả không có nổi tiền, chúng ta sẽ có cơ hội, là cơ hội trời ban. Chuyện này khó mà nói sao, có thể mang theo ba đại mỹ nhân như vậy tới dùng cơm, đáng chừng không tới nổi chả không có nổi tiền hay đâu. Chung quanh một mảnh thanh âm bàn luận xôn xao, Sở Dương ho khan hai tiếng, mang theo một loại cảm giác hư vinh, tay trái dắt Mạc Khinh Vũ, tay phải dắt Thiết Bộ Thiên, trong ngực thì ôm lấy Ô Thiên Thiến đi vào đại sảnh. Chung quanh là một mảnh thanh âm như trái tim vỡ nứt, kèm theo vô hạn thanh âm hộc máu. Bị lừa rồi, ta muốn hộc máu, tên này rất khoe khoang, đây cũng quá là giả bộ đi. Ta cũng vậy, muốn hộc máu. Hắn không phải là người, là cầm thú, không, cầm thú cũng không bằng. Tiểu nhị ở chỗ này sao? Cho ta đến chỗ nào thanh nhã hơn đi, ta không muốn ở đại sảnh. Sở đại nhà giàu mới nổi, thản nhiên đi tới đại khí thô nói. À khách quan, đừng có đùa, tại Đồng Thiền đệ nhất lâu tất cả đều là nhã gian, cũng chưa có cái loại đại sảnh ầm ầm nào bao giờ. Tiếp đãi là một mỹ nhân ôn nhu. Xin hỏi ngài muốn đặt một gian sao? Tất cả đều là nhã gian, không có ầm ầm đại sảnh sao? Sở Dương nhất thời lúng túng, vô cùng lúng túng, lau lộ mũi, quýnh quán. Mặc Hình Vũ nhìn thấy người khác như vậy thì cũng nhìn không được mà ôm bụng cười to. Vị tiểu thơ tiếp đãi rõ ràng cũng nhìn ra Sở Ngự Tọa là tên nhà quê đốt tiền, cố ý dùng thủ đoạn mềm dẻo ghim một cái. Sở đại tài chủ không thể làm gì khác hơn là ngậm bồ hòn, cũng không thể nào cùng một lúc tiếp đãi tiểu thư tức giận được. Ăn ở đây giá ra sao? Sở đại tài chủ rốt cuộc bộc lộ ra vẻ nông dân rất quan tâm tới giá tiền. Tiểu thư tiếp đãi giới thiệu một trận, hiển nhiên là thấy nhưng không trách, vì nơi này thường xuyên có nông dân tới thử. Được rồi, ta liền muốn phòng chữ thiên số 1. Sở Dương vung tay. Ông đây có tiền, không cần tốt nhất, trực tiếp là đắt tiền nhất, mau mau dẫn đường đi. Ngay đến đó tất cả mọi người có chút ách một tiếng. Phòng chữ thiên số 1, một bữa cơm cũng phải trả 1.000 tử hà tệ. Đó cũng không phải là đơn thuần có tiền là có thể tiêu được. Hơn nữa Sở Dương mới vừa rồi còn nói ẩu nói tả, công bố không cần tốt nhất, trực tiếp lên chỗ đắt tiền nhất. Bữa cơm này chi phí vô cùng kinh người. Hơn nữa cho dù người có tiền cũng không nhất định đi vào được. Vị tiếp đãi tiểu thơ nghe như vậy không khỏi trên mặt lộ ra khó xử, đi qua một bên xin chỉ thị một phen, lúc này mới mỉm cười đi tới nói: mời khách quan, mời quẹo trái. Sở Dương rõ ràng có chủ ý mà tới, thấy trên lầu có một cầm y thiếu niên từ hồ đang giấu tay mà không khỏi trong lòng vừa động. Tên này nhìn qua không phải là người của Tửu lâu, trên người toàn là đồ đắt tiền, bên cạnh tùy tùng cũng chứng minh thân phận bất phàm. Nhưng hắn phải vì sao lại giúp mình chứ? Sở người tòa chỉ là muốn giả bộ mà thôi, không cho vào ư? Được, ta sẽ bảo Tuyết Lệ Hàn đến mời ta đi vào. Ở trước mặt ba người vợ phải giữ mặt mũi chứ. Về phần Tuyết Lệ Hàn nghĩ ra sao đó chính là chuyện của hắn. Dù sao huynh đệ muốn giả bộ, làm sao người còn phải nhường ta chứ? Khó được muốn hồi nháo một lần, hơn nữa còn là Đông Hoàng Thiên, thật sự là cho Tuyết Lệ Hàn người mặt mũi rồi. Kết quả không cần Tuyết Lệ Hàn ra mặt lại cứ như vậy được giải quyết. Không suy nghĩ nhiều, có thể đi vào là được rồi, tối đa cũng sẽ không cần giả bộ. Ở trong vô số ánh mắt hâm mộ, Sở đại tài chủ nện bước tiêu sái, trong ánh mắt vô hạn khinh bỉ của tam nữ thản nhiên đi tới. Tên này nhất định là bị thề thảm. Có người kiến thức rộng rãi thở dài một tiếng nói: Bạch đại thiếu vừa lúc nãy đang trên lầu, thật là quá đúng dịp. Mọi người một trận thổn thức. Ta vừa nói phòng chữ thiên số 1, nơi đó cho dù thật có tiền cũng là không vào được. Làm sao tên gia hỏa này lại dám tiến vào? Nguyên lai là Bạch đại thiếu. Tên còn lại nói: nhưng mà Bạch đại thiếu tại sao lại giúp hắn chứ? Ai, vấn đề này thật là có chút ít ý vị thâm trường. Bạch đại thiếu được xưng là tồi hòa đệ nhất thánh thủ, đáng tiếc cho bà vị tuyệt sắc tiểu nương tử. Ai, ta cũng nghĩ là cái nguyên do này. Bạch đại thiếu chính là hậu nhân của một trong hai nhân vật quyền lực nhất trong Đông Hoàng Thiên quân đội, Bạch đại tướng quân. Bạch đại tướng quân ở trong quân đội vẫn cùng Lam đại tướng quân có địa vị ngang nhau, không phân cao thấp. Ngầm hiểu là phong vân bắt đầu khởi động, mọi người không ai phục ai. Bạch gia những năm này đi theo Bạch đại tướng quân quật khởi có thể nói là cự đại thế gia tại Đông Hoàng Thiên. Ngoài ra còn có thừa tướng gia tộc. Lam đại tướng quân được xưng là Đông Hoàng Thiên tam đại gia tộc, Quy thị gia tộc, Lam thị gia tộc, Bạch thị gia tộc. Mà tam đại thái tử đăng chính là chỉ hậu nhân của tam đại gia tộc này. Về phần Đông Hoàng hậu nhân, bởi vì địa vị tôn sùng nên ngược lại không có trong đám này. Ba người này cũng là nhân tài mới xuất hiện, hơn nữa trẻ tuổi khí thịnh, tu vi mưu lược cũng rất là không tầm thường, đều là nhân tài. Mơ hồ đột nhiên có phong phạm của nhân vật lĩnh quân Đông Hoàng Thiên. Về phần yêu thích nữ sắc, ai cố nhiên là một khuyết điểm, nhưng từ xưa tới nay, mỹ nữ yêu anh hùng cũng thích mỹ nhân. Khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, người trẻ tuổi có sự yêu thích này thật sự chẳng có gì lạ. Giờ phút này Bạch đại thiếu trên mặt toát ra ý vị sâu xa, khí độ ôn dung, nhìn bốn người Sở Dương một đường đi vào phòng chữ thiên số 1. Trong con người đều là một mảnh nóng bỏng. Tuyệt sắc mỹ nhân như vậy, ngay cả là lấy thân phận mình cũng là chưa từng gặp qua. Xem ra hôm nay nhất định là không có uổng công rồi. Nếu như đã gặp được, tuyệt không thể nào bỏ qua. Bất kể là sử dụng phương thức gì, thủ đoạn ra sao, ba nữ nhân này ta cũng nhất định phải đem vào tay. Toàn bộ cũng phải tới tay, không tiếc giá cao, bất kể hậu quả. Đại thiếu, ba vị tiểu nương tử. Bên cạnh hắn, một bạch y văn sĩ trên mặt lộ ra ý vị thâm trường, hiểu rõ cười nói. Ai, chính xác, thật không sai. Bạch đại thiếu mỉm cười vuốt cằm, cho ra lời bình. Thuộc hạ hiểu rồi. Bạch y văn sĩ ngầm hiểu. Đi đi. Bạch đại thiếu cực kỳ hài lòng. có một thủ hạ thông minh hiểu chuyện như vậy ở bên người, rất nhiều chuyện đúng là không cần bản thân phải quan tâm. Khi đám người Sở Dương vừa mới đi vào Đông Hoàng Thành, tin tức về hắn cũng đã được truyền đi. Tin tức kỳ trước tiên truyền đến thành vệ phủ, sau đó không có ai biết, chính là tin tức về Sở Dương trước tiên đã bị rút ra, đặc biệt mang đến phủ thừa tướng cùng làm đại tướng quân phủ, cùng với Hoàng Thành. Đây là ba con đường chuyên dụng, một cái thuộc về hoàng gia, một cái thuộc về thừa tướng, còn một cái thì thuộc về làm đại tướng quân. Đương nhiên, còn có một mặt tuyến khác đi tới Bạch Thị gia tộc. Nhưng mà Bạch Thị gia tộc cũng không biết Sở Dương là thần thánh phương nào. Dù sao, thân phận của hắn còn đang được giữ bí mật, không phải là ai cũng có tư cách biết về cựu kiếp kiếm chủ. Hắn rốt cuộc đã tới rồi. Thừa tướng Từ Hồ nhìn thấy phần tin tức tình báo này mà nhẹ cười lẩm bẩm. Đi Đồng Thiền Đệ Nhất lâu sao? Xem ra đây là muốn cho chúng ta cơ hội phản ứng nha. Hơn nữa vẫn là khoan khoái như vậy. Mang theo ba vị mỹ nhân, à, là muốn uy phong một phen, ở trước mặt mỹ nhân náo động ư? Sở Dương này thật đúng là. Hắn lập tức vươn người đứng dậy nói, chuẩn bị một chút, ta muốn đi ra mắt bệ hạ, xem một chút có muốn phối hợp hay không. Là ta phối hợp đây, hay là Đông Hoàng bệ hạ tự mình phối hợp? Phía bên kia, làm đại tướng quân vừa nhận được tin tức, thì thoáng một cái như lửa đốt mông nhảy lên nói, lập tức thay quần áo chuẩn bị đi, ta muốn ra mắt bệ hạ. Làm đại tướng quân rất gấp gáp, lần trước suýt nữa thì làm hỏng chuyện, lần này trăm triệu lần không thể sai. Thừa tướng cùng Lam đại tướng quân vừa động, nhất thời phong hổ vân long. Đồng Hoàng Thiên cao tầng đến đây đã toàn bộ chấn động. Người người cũng đang suy đoán rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hai vị đại lão sao lại cùng đi gặp Đồng Hoàng bệ hạ chứ? Nhưng phía dưới, khẳng định là không một ai biết tin tức liên quan tới Sở Dương đã sớm bị phong bế. Nếu không, hôm nay rất nhiều chuyện cũng sẽ không phát sinh. Sở Dương cố nhiên thản nhiên đi vào gian phòng, bắt đầu gọi thức ăn với bộ dáng tài đại khí thô, ta có rất nhiều tiền. Sở Dương, một bộ nhà giàu mới nổi, diễn xuất, đem tất cả món ăn làm chiêu bài của tửu lâu gọi lên. Không lâu sau, thức ăn bắt đầu lục tục mang. Sở Dương chào hỏi rồi lập tức đánh chén. Mặc Hình Vũ hoàng hồ một tiếng, không cam lòng, tụ hậu phía sau hạ đũa như mưa. Trong lúc này nhất thời trong phòng, tất cả đều là thanh âm ăn uống linh đình. Thiết Bộ Thiên cùng Ô Thiên Thiến cũng không phải là người thích phô trương lãng phí, nhưng mà hôm nay chính là trình độ buông lỏng một chút. Một phần là do Sở Dương hồ nháo, một phần cũng muốn trải nghiệm đỉnh cấp thức ăn ngon ở Cửu Trọng Thiên Khuyết có phải là danh phù kỳ thực hay không. Dù sao trong khoảng thời gian này bị đè nén thật sự là quá chặt. Đây thật sự là thời gian buông lỏng khó có được, hơn nữa chuyện gì cũng không cần quan tâm. Vợ chồng họ căn bản là du sơn ngoạn thủy và quay trở về nơi cũ là Cửu Trọng Thiên Đại Lục. Thỉnh thoảng tuổi trẻ khinh cuồng một chút, mọi người cũng cảm thấy rất thú vị, rất tự tại. Đây cũng là lần đầu từ khi biết Sở Dương cho tới nay. Lần đầu tiên thấy Sở Dương cao hứng như vậy, buồn lỏng như vậy. Bốn người đang ăn cơm thì lại nghe thấy bên ngoài có người gõ cửa. Một âm nhu thanh lên tiếng. Ta có thể vào không? Đám người Sở Dương ngây ra, ở chỗ này còn có người quen ư? Mặc dù Đông Hoàng Thiên quả thật là có người quen, nhưng tổng cộng chỉ có 2-3 người. Trừ Tuyết Lệ Hàn huynh đệ ra thì chỉ có một Ngôn Như Sơn. Nhưng thanh âm này rõ ràng không phải là ai trong ba người kia. Người đến là ai chứ? Mới nghĩ như vậy thì cửa đã bị đẩy ra. Phía ngoài, người nọ lại căn bản không đợi Sở Dương nói rõ đồng ý hay không, đã tự động mở cửa thản nhiên đi vào. Người tới chính là một người trung niên văn sĩ, một thân hào hoa phong nhã, nhò nhã khí phái, chẳng qua là ánh mắt dài nhỏ làm cho người ta nhìn không thoải mái, phá hư toàn thân hình tượng. Người là? Sở Dương nhíu mày, trong lòng đã có điểm khó chịu rồi. Sở Dương trong lòng giận dữ, ta mang theo lão bà đi ra ngoài chơi. Là một người không quen không biết cứ như vậy tới quấy rầy. Tên này không phải do Tuyết Lệ Hàn phái tới chứ. Làm sao không có nhãn lực như vậy? Quay đầu lại phải cùng lão tiểu tử này hảo hảo nói chuyện một phen. Nghĩ lại, người Tuyết Lệ Hàn phái tới không nên không hiểu chuyện như vậy. Nhưng nếu người không phải do Đồng Hoàng phái tới, vậy thì người này là ai, mục đích là gì? Vị công tử này, trung niên văn sĩ hàm xúc mỉm cười, mang theo một phần khẩu khí từ trên cao nhìn xuống nói. Cho phép ta tự giới thiệu mình, ta chính là phụ tá của Bạch Đại Thiếu, lần này đến đây chính là muốn cùng công tử thương lượng một chút chuyện, không biết công tử có tiền hay không? Bạch Đại Thiếu là ai? Sở Dương cau mày, không nhận ra, không tiện, các hạ xin tự nhiên đi. Lời này Sở Dương nói đã rất nể tình, cũng nói chữ xin. Đây còn không phải là rất nể tình, rất có bậc thang sao? Nhưng mà vị trung niên văn sĩ này nghe được thì trên mặt tức thì lộ ra sắc mặt giận dữ. Ở Đồng Hoàng Thiên là dám nói chưa nghe qua Bạch Đại Thiếu. Ngươi là đồ ngu ngốc sao? Ít nhất cũng là một tên nhà quê. Nỗ lực áp chế lửa giận, hắn âm nhu cười. Bạch Đại Thiếu chính là hậu nhân của Bạch Đại Tướng Quân. À, tại hạ nói như vậy công tử nên hiểu rồi chứ? Vẫn không biết. Sở Dương chau mày, giống như trước đè nén hỏa khí. Hắn là hậu nhân của ai, đâu có liên quan gì tới ta. Thống khoái nói đi, tìm ta có chuyện gì? À, công tử cũng là người thức thời. Trung niên văn sĩ ánh mắt nhìn Mạc Khinh Vũ cùng Thiết Bộ Thiên mà cười nói. Ta đây sẽ nói rõ ràng một chút. Chủ yếu là Bạch Đại Thiếu muốn biết bên cạnh công tử, à, là bà vị nữ quyến. Hắn cười lên nói. Công tử à, đây cũng là một phần cơ hội giàu sang từ trên trời giáng xuống cho người. Đang khi nói chuyện, loại ý vị thâm trường không cần nói cũng biết, thản nhiên toát ra. Gì chứ? Sở Dương nghe thì sửng sốt, nhưng ngay sau đó vừa bực mình, vừa buồn cười lắc đầu. Thật sự là không nghĩ đến chuyện máu chó như vậy, mình lại đụng trúng. Định mạnh đoạt dân nữ, lấn nam bá nữ ư. Hơn nữa, còn dám cướp đoạt người của mình sao? Thật là có chút buồn cười. Mình là nên phối hợp một chút hay không đây? Ai da da, thật sự là hồng nhan hòa thủy. Sở Dương lắc đầu, vẻ mặt khổ sở nhìn Mạc Khinh Vũ. Các người nói đi, vậy phải làm sao bây giờ mới tốt đây? Mạc Khinh Vũ ra vẻ hoa nhan thất sắc, buồn bã nói. Phụ quân, người phải bảo vệ chúng ta chứ. Người ngàn vạn lần không nên vứt bỏ chúng ta. Người cũng không nên làm loại chuyện thế lợi quên nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Ta cũng không muốn người làm người lang tâm cẩu phế, thương tâm không nổi nha. Sở Dương một đầu khó hiểu. Ấy, nàng nói cái gì vậy chứ? Làm cái loại người thế lợi quên nghĩa tiểu nhân hèn hạ. Gì? Gì mà lang tâm cẩu phế một hồi? Là sao chứ? Dường như ta là lang tâm cẩu phế, hèn hạ vô sĩ, thế lợi quên nghĩa qua sao? Đây quá là lung túng rồi. Không thể nào náo loạn hơn. Nếu không thì trái tim nhỏ của ta sẽ đau vỡ mất. Sở Dương lập tức sắc mặt trầm xuống, trầm giọng nhìn trung niên văn sĩ. Cút ngay đi. Sở Ngự Tòa trong bụng rất không vui. Gia hỏa này lại để cho Mạc Khinh Vũ nghĩ tới ta kiếp trước lang tâm cẩu phế. Ta hết sức đền bù được hay không? Chẳng qua là ta lúc này nào có thế lợi quên nghĩa. Ta rất hèn hạ sao? Làm sao là tiểu nhân chứ? Cho người một điểm màu sắc. Đã nghĩ muốn mở phường nhộn. Rượu mời không uống, uống rượu phạt cũng không hay đâu. Trung niên văn sĩ sắc mặt thông dong nói. Công tử à, có một số việc không thể làm. Có ít người không thể chọc vào. Công tử, người nên suy nghĩ cho kỹ đi. Đáng chừng, đây không phải là lần đầu tiên. Châm trước à. Cút mẹ mày đi, lão tử làm sao là không phải là lần đầu tiên. Người mà mẫm suy nghĩ cái gì chứ? Là giết hậu nhân của cao cấp quan viên của Đông Hoàng Thiên. Nhưng các ngươi làm sao lại muốn ép ta giết người? Nhìn ra rồi, các ngươi đã rất tận lực rồi. Vậy đây cũng là chuyện không có cách nào, cứ như vậy đi. Đang khi nói chuyện, một cổ sự kiện tràn trề nghiêm nghị mà hiện ra. Đối diện, trung niên văn sĩ vốn tưởng rằng Sở Dương chính là một tần tấn nhà giàu mới nổi, gia tộc hoàng khố công tử, trên người hoàn toàn không có nửa điểm tu vi. Không ngờ trong lúc bất chợt, đối diện nổi lên ngập trời sát khí cuồn cuộn đập vào mặt. Trong một cái chớp mắt, trung niên văn sĩ trước mắt giống như thoáng một cái, xuất hiện vạn quỷ đồng thời xông ra quỷ môn quan. Máu tươi thành biển, xương trắng như núi, quỷ thành chim chiếc giống như địa ngục. Văn sĩ này mặc dù cũng có mấy phần tu vi, nhưng cũng là có hạn. Đối mặt với cảnh tượng kinh hãi muốn chết như vậy, theo bản năng quát to một tiếng, tung mình hoảng hốt mà lao ra, vừa chạy vừa gọi nói. Quỷ à, quỷ à! Thanh âm thê lương. Một luồng thần thức của Sở Dương đã xâm khóa trên người của tên gia hỏa này, cũng muốn nhìn hắn chạy đi đâu. Người dám can đảm mơ mộng nữ nhân của ta ư? Không riêng gì người này, còn có người sau lưng hắn, toàn bộ không thể nào bỏ qua cho. Bạn kiếm chủ cũng muốn nhìn người nào có tám lá gan như vậy. Dường như chuyện này ngay cả Tuyết Lệ Hàn cũng không dám thử. Ở Đông Hoàng Thiên, người thật sự dám làm như vậy, đặc sắc như vậy nhất định là phải gặp một lần. Sở Dương không chờ lâu, rất nhanh được như nguyện, bởi vì một thanh âm đã chợt vang lên. Đồ phế vật, đồ phế vật vô dụng. Nhưng ngay sau đó, từ trong phòng đối diện, một bạch y thanh niên đã thản nhiên đứng lên đi tới. Người tới diện mạo anh tuấn, vóc người cao ngất, rất có mấy phần phong phạm công tử. Trên người một cách tự nhiên quanh quẩn một loại khí thế vênh mặt hất hàm sai khiến của thường vị giả, dường như là một nhân vật rất có lai lịch. Chỉ bất quá đưa tay lên chặn trung niên văn sĩ kia, khóe miệng hắn vẫn tràn đầy nụ cười khinh miệt nhìn Sở Dương. Cũng là không có nhìn ra các hạ là còn là một người luyện võ thâm tàng bất lộ, chỉ bất quá cứ như vậy tùy ý chơi đùa thủ hạ của người ta, làm như vậy sợ rằng có chút nói không được đi. Hắn nhàn nhạt cười, không sao nói. Tục ngữ không phải nói đã cẩu còn phải nhìn mặt chủ hay sao? Sở Dương thở dài, thản nhiên nói. Sao? Người chính là cái gì bạch đại thiếu, chủ nhân của con chó này ư? Đối diện bạch y thanh niên ánh mắt ngoan lệ, thản nhiên nói. Làm sao? Người đối với chuyện này có ý kiến gì ư? Sở Dương chỉ cảm thấy trong bụng vô danh hỏa nổi lên. Trước mắt bạch y thanh niên này tuổi vì không ra gì, nhưng mà tư thế thật là hoành tráng. Không biết là con trai của Đông Hoàng hay là muốn xuất thủ dạy dỗ, thì thấy bên cạnh có mấy người lao ra. Ai nấy thần hoàng khí túc, phi thần chắn trước người vị bạch đại thiếu này. Hơn nữa dường như vẫn chưa hết, trong các căn phòng khác cũng lục tục có người đi ra quan sát. Vừa nhìn thấy bạch đại thiếu ở nơi đây, ai nấy trong nháy mắt đều hiểu rõ. Ai nấy đều cố võ, đứng lên nói. Người nào là làm bạch đại thiếu tức giận chứ? Còn không mau quỳ xuống cầu xin tha thứ, cầu khẩn được bạch đại thiếu mềm lòng tha cho một cái mạng đi. Đúng, tên nào ăn gan hùm mật gấu như vậy? Thiếu gia, làm sao bây giờ? Một vị cao thủ đi theo xin chỉ thị. Không được quấy nhiễu mỹ nhân, những thứ khác thì không nên lưu ý. Vị bạch đại thiếu nhàn nhạt dặn dò, dường như ý tứ chính là chỉ cần không động nữ, nam thì các người thích làm gì thì làm, muốn làm cái gì thì làm cái đó, làm thành cái dạng gì cũng không sao. Dường như không chỉ là Sở Dương không nhìn được, ngay cả vị bạch đại thiếu kia cũng rõ ràng không có nhìn được. Mấy vị cao thủ được lệnh quát to một tiếng, đồng thời lao lên. Ở trong đồng thiền đệ nhất, lâu cứ như vậy trắng trợn xuất thủ. Các người cứ từ từ ăn đi, không cần phản ứng, tránh phiền lòng. Sở Dương mặt lạnh đứng lên nói với tam nữ. Lần này Sở Dương hiển nhiên là động chân hỏa rồi. Bản thân là người của hai thế giới, dường như lịch duyệt không cạn, có thể gặp phải người không có mắt như vậy. Không nghĩ tới cả nhà mình đi Đồng Hoàng Thiên, còn tưởng rằng về đến nhà là gặp chuyện đặc sắc như vậy. Nếu như ở phương thiên địa khác gặp phải chuyện như vậy thì thôi đi, mặc dù cũng có động thủ giết người nhưng không tức giận như vậy. Nhưng Đồng Hoàng Thiên là địa bàn của Tuyết Lệ Hàn a. Xem ra ta cần phải giúp Đồng Hoàng thanh lọc Đồng Hoàng Thiên. Sở Dương mặt đen xì, rõ ràng có chút giận không kèm được. Nếu hắn không muốn làm, dứt khoát đổi lại làm người Đông Hoàng đi. Những lời này dường như thật sự không thể nào tùy tiện nói ra. Hiện tại Sở Dương tính toán huynh đệ mình còn có 8 người, trừ tà đàn quỳnh chim cứ mặt vân thiên, cố độc hành chim cứ trung cực thiên, Đông Hoàng Thiên cùng yêu Hoàng Thiên vốn mình không ký định ra tay, mà Tử Tiêu Thiên chính là cô tử ta tình. Như vậy mà định rồi, vừa lúc này thiếu một thiên địa nữa mới đủ để cho một đám huynh đệ mỗi người một cái. Nếu như đem Tuyết Lệ Hàn kéo xuống còn cũng không tốt lắm. Bắt lại tên dám khinh nhờn Đông Hoàng bệ hạ đi, dám phản kháng giết không tha. Đang không có lý do, Sở Dương nói những lời này chính là cho người đối diện lý do xuất thủ. Trong phút chốc người người cũng là tinh thần chấn động, xuất thủ càng thấy sắc bén, càng thêm là không để ra lối thoát. Nhưng sau một khắc, trong lúc bất chợt Phong Vân biến sắc, hoàn toàn thay đổi. Sở Dương trừng hai mắt, tràn trề sát khí hoàn toàn không có dấu hiệu mãnh liệt ào ra. Trong nháy mắt đã đem cả Đồng Thiền Đệ Nhất Lâu toàn diện khóa chặt. Phàm là trong phạm vi Đồng Thiền Đệ Nhất Lâu, mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ đều cảm nhận được cổ kinh thiên sát khí này. Trong một căn phòng trang nhã phía đối diện, hai vị công tử uống rượu, đối với chuyện này vốn là không quan tâm. Giờ phút này trong lúc bất chợt sởn gai ốc, nhất thời muốn động cũng không thể nào động đậy. Đây là chuyện gì chứ? Tên thanh niên áo xanh quá sợ hãi mà nói. Chưa ăn thịt heo, nhưng cũng đã thấy heo chạy qua đường. Có thể có khi thế như vậy ít nhất là cao cấp thánh nhân, thậm chí là còn hơn. Nhân vật như vậy làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở Đồng Thiền Đệ Nhất Lâu mà nổi điên chứ? Phía đối diện thiếu niên áo trắng nhàn nhạt cười, vận công chống cự phong ba sát khí, sau đó nói. Hẳn là Bạch Lãng kia chọc vào gốc rạ cứng rắn rồi. Mới vừa rồi đã nghe thanh âm hắn bên ngoài. Ra, đi xem một chút. Thanh niên áo xanh nhăn mày cau mặt nói. Ra không được. Thiếu niên áo trắng cười khổ. Thánh nhân sát khí phong tỏa toàn bộ lâu, căn bản không cách nào nhúc nhích. Cao thủ dưới cao cấp thánh nhân, chỉ cần vừa động sẽ trực tiếp bị sát khí giết hết. Đã không xen tay vào được rồi. Gia hỏa này luôn đối với nữ nhân, cũng nên bị chút giao hấn. Lần này chọc phải gốc rạ cứng rắn. Bất quá, lấy thực lực của Bạch Đại tướng quân, có thể bảo vệ được hắn à? Thanh niên áo xanh đáp. Chỉ cần không phải là tại chỗ bị giết, hơn nữa chỉ là một cao cấp thánh nhân cường giả. Bạch Đại tướng quân cùng mặt mũi Đông Hoàng Thiên, bất luận một ai cũng phải suy nghĩ một chút. Bạch y thanh niên cười khổ đáp. Vậy thì xem người hắn chọc tới là ai? Ở cõi đời này, chỉ cần không phải chọc tới người kia, hẳn là không có chuyện gì đi. Phải biết rằng, người đó mà tức lên, ngay cả con trai của thiên đế cũng dám giết. Hơn nữa, ngày tiếp theo, cả mặt Vân Thiên cũng thay đổi triều đại. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Thanh niên áo xanh nhàn nhạt cười. Mặc dù ta cũng có hận, không thể làm cho Bạch Lãng chết sớm một chút. Hai người bèn nhìn nhau cười. Phía bên ngoài đã không có cách nào nhúng tay, hai người cũng không nhúc nhích, hộ vệ cũng không thể nhúc nhích. Chỉ cần có thể bị động, nghe động tĩnh bên ngoài, càng nghe sắc mặt càng là quái dị. Bạch bạch hai tiếng, hai người dẫn đầu xông lên, bay ngược trở về. Sở Dương tát cho hai phát, trực tiếp đem cổ của hai tên này đánh cho gãy, mềm nhũn rũ xuống. Không chỉ cổ, mà ngay cả thần hồn đều bị Sở Dương một chưởng phách toái. Không những trong nháy mắt qua đời, mà còn là thần hồn câu diệt, hồn phi phách tán. Cả Đồng Thiền Đệ Nhất Lâu, từ hồ từ mùa xuân ấm áp, thoáng một cái, đã biến thành mùa đông giá rét. Dưới sát khí của Sở Dương mạnh mẽ bao trùm, mỗi người trước mắt từ hồ xuất hiện khùng cùng ảo ảnh. Tất cả mọi người từ hồ đồng thời thấy được một bức tranh địa ngục đang hướng về bản thân đánh tới. Từ hồ phía trước chính là khùng cùng biển máu, thiên địa xương trắng, gió tành mưa máu, không phải là trường hợp cá biệt. Mà trong một mảnh địa ngục này, một thiếu niên áo đen chậm rãi đi ra, tự như viện cổ ma vương đột nhiên xuất thế, mang theo vô tận khát máu, mang theo vô tận tàn khốc. Đệ Nhất Lâu, mọi người vào giờ khắc biến thành nê điều mộc tố, rõ ràng phát hiện ra mình toàn thân cao thấp, muốn động cũng không thể động, thậm chí ngay cả nháy mắt mấy cái, cử động ngón tay út cũng không làm được. Hoàn toàn không rõ ràng lắm, người trước mắt này rốt cuộc là đã hạ thủ ra sao. Mà người đứng mũi chịu sào là Bạch Đại Thiếu, còn người co rút, cảm giác thân thể mình cũng không thể nào động đậy. Cho tới giờ khắc này, vị Bạch Đại Thiếu này mới ý thức được đã thật sự chọc vào gốc rạ cứng rắn. Nhưng hắn vẫn không sợ hãi chút nào, khanh khách cười quái dị nói. Người dám động vào ta? Động vào ta thử một chút xem sao. Dù sao, nơi này là Đông Hoàng Thiên, tin tưởng bất kể đối phương là gốc rạ cưng rắn cỡ nào, cũng sẽ không cưng rắn qua được Bạch Đại tướng quân đi. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, Sở Dương đã hung hãn tát một cái mà nói. Động người sao, tốt, thử một chút nha. Lời còn chưa dứt, ba một tiếng, vì Bạch Đại Thiếu đã bị một cái tát nghiền mặt, trong miệng đình đình đường đường mấy cái răng phun ra. Miệng đầy là máu, chỉ một cái tát, miệng đầy răng, này cười nhiên bị đánh rớt hơn phân nửa. Hắn thoáng một cái ngây ngẩn cả người. Thật lòng không có nghĩ tới, người trước mắt đối với hậu nhân của một trong tam đại gia tộc lại không để lại lối thoát. Sửng sốt hồi lâu, hắn mới quay đầu, không thể tin nói.
Ngươi đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta sao?
Sở Dương lạnh lùng cười một tiếng.
Không phải là ngươi nói, bảo ta thử một chút sao? Ta đáp ứng yêu cầu của ngươi mà, sao chứ? Tư vị hoàn hảo hay không?
Bạch Đại Thiếu nơi nơi oán độc, ngó chừng Sở Dương.
Tốt, ngươi thật là có dũng khí. Có dũng khí, ngươi đánh ta một cái nữa đi.
Ngươi dám đụng vào ta một lần nữa, ngươi nhất định không thể rời khỏi Đồng Hoàng Thiên.
Không tin, thử một chút đi.
Sở Dương theo bản năng lắc đầu. Gia hỏa này u mê rồi sao? Cả người đều trong tay ta, còn dám kêu như vậy. Thật là muốn chết sớm hay sao?
Sở Dương cười nói. Là cái yêu cầu như vậy ư? Tốt, là câu nói kìa. Thử một chút thì thử một chút. Ta thỏa mãn yêu cầu ngươi.
Ngay sau đó không nói hai lời, là hai cái bạt tai. Bạch Đại Thiếu Gia bị hai cái bạt tai đánh cho miệng mũi rướm máu, ngũ quan lệch vị trí. Khuôn mặt nguyên gốc đẹp trai, bây giờ đầy dữ tợn, khàn giọng nói.
Tốt, thật tốt, có dũng khí. Ngươi hiện tại giết ta đi, nếu không.
Hắn hùng hằng nhìn Sở Dương nói.
Nếu không, đợi ta bắt ngươi, ta nhất định sẽ đùa chơi chết ngươi. Bao gồm cả lão bà ngươi. Ngươi đoán ta sẽ ngay trước mặt các nàng chơi ngươi, hay là ngay trước mặt ngươi chơi các nàng chứ? Có dũng khí thì giết ta đi.
Lâu nay hắn sống an nhàn sung sướng quen rồi. Lâu nay không hề kiêng kỵ ai. Nay bị như vậy, làm cho hắn đánh mất lý trí, dữ dội mà rống lên.
Sở Dương trong mắt sắc cơ cuồng bạo chợt lóe, nhẹ giọng nói. Tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu ngươi. Không riêng gì thỏa mãn yêu cầu ngươi, ta còn sẽ chờ hậu đài của ngươi đến, coi như trước mặt lão tổ tông nhà ngươi mà giết chết ngươi. Ta đảm bảo, lão tổ tông nhà ngươi không dám phóng nửa cái rắm.
Liền tại lúc này, người phụ trách đồng thiền đệ nhất lâu cũng rốt cuộc chạy đến.
Vị khách nhân này, ngàn vạn lần không nên động thủ, tỉnh táo, tỉnh táo. Bạch Đại Thiếu, người làm sao vậy chứ, Bạch Đại Thiếu?
Nhất thời hắn đứng lên, chỉ vào Sở Dương nói. Người, mau đưa Bạch Đại Thiếu, để xuống đi. Người biết, người làm gì không? Người to gan lớn mật như vậy, gây đại họa rồi, người lại dám.
Vừa nói xong, lại thấy Sở Dương trừng mắt. Một cổ sát khí lạnh lạnh tức thì tuôn ra. Trong nháy mắt, làm cho vị quản sự này nói không ra lời.
Sau một khắc Sở Dương vung tay, một sợi tơ lăng không lao tới, buộc lại thân thể của vị Bạch Đại Thiếu này treo lên. Thân thể hắn thật ra cũng không phải hoàn toàn lăng không. Chỉ còn có một cái đầu ngón chân chạm đất. Về phần tu vi hoàn toàn bị phong bế, đơn thuần lấy thân thể thừa nhận. Tư thế này là cực kỳ thống khổ.
Sở Dương lại vung tay. Mấy gian phòng đồng thiền đệ nhất lâu quét một tiếng, toàn bộ bị đả thông. Trong phút chốc trống trải hơn nhiều.
Sở Dương lại lấy vùng tay áo, tất cả bụi đất và mảnh vụn từ trong cửa sổ bay đi ra ngoài một cách sạch sẽ. Một cái ghế lớn tự động bay đến. Sở Dương đặt mông ngồi, nhấc lên hai chân, đồng thời thả bỏ cấm chế với mọi người, thản nhiên nói.
Bắt đầu từ bây giờ, ta liền ngồi tại đây. Ngồi tại gia hỏa chờ gia hỏa. Bắt đầu từ bây giờ ta liền ngồi tại đây, chờ chỗ dựa của gia hỏa này tới. Người ở chỗ này có ai dám nói một câu nào thì giết luôn. Không tin có thể thử một chút.
Tiện tay Sở Dương túm lấy một tùy tùng của vị Bạch Đại Thiếu này, thản nhiên nói.
Nhanh, đi về thông báo, nói cho gia chủ ngươi. Tâm can bảo bối của hắn ta bị ta giữ tại đây. Sau một thời ba khắc nếu không đến, không chỉ tiểu tử này phải chết, mà cả nhà hắn cũng phải chết.
Ngay sau đó ném một cái, thân thể tên này như bóng cao su bay đi ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa rơi xuống đã không thấy bóng dáng đâu. Người nọ sau khi rơi xuống đất cơ hồ là theo bản năng nhanh chân bỏ chạy. Hắn mới phát hiện ra tu vi mình là không biết từ khi nào đã khôi phục. Vội lau mồ hôi lạnh mà chạy về phủ Bạch Đại tướng quân. Có thể nói đối phương là nhân vật siêu cấp hung ác.
Sở Dương đưa ra tin tức kia rồi rất dứt khoát nhắm hai mắt. Hai chân đù đưa lẳng lặng chờ, mặc cho vị Bạch Đại Thiếu rút cuộc nhìn không được đau khổ, thất thanh kêu thảm thiết. Lần này Sở Dương thật sự đã nổi giận. Một khi chọc Sở Dương như vậy, đừng bảo là Bạch Đại tướng quân, coi như là Đồng Hoàng tự mình ra mặt thuyết tình, thì hôm nay những người này cũng đừng mong có thể toàn thân trở lui.
Người còn không thả Bạch...
Mấy người khác muốn can thiệp vào lời nói còn chưa hết,
Sở Dương đầu ngón tay bắn ra. Người nọ đang mở ra trong miệng đột nhiên phát ra một lỗ thủng to. Tiếp theo trong nháy mắt, cả người toàn bộ đều đóng băng. Ngay sau đó chính là rầm một tiếng, như tượng đá vỡ vụn ra thành đầy đất phấn vụn. Kinh khủng hơn chính là đầy đất vụn băng mà ngay cả nửa điểm máu huyết cũng không thấy, hẳn là hoàn toàn đông lại rồi. Tiếp theo lại có mấy người cố gắng nhúc nhích. Bạch đại thiếu gặp nạn tự nhiên muốn biểu hiện, nói không chừng liền được thăng chức rất nhanh. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, bị Sở Dương toàn bộ chém giết. Sở Dương nhắm mắt, đầu ngón tay buông xuống dưới thân thể, nhưng chung quanh bất kỳ gió thổi cỏ lay đều có thể tức thì phản ứng, sắc mặt của hắn rất lạnh như tường băng. Cả đồng thiền đệ nhất lâu sát khí bốn phía. Bất luận kẻ nào, chỉ cần vừa tiến vào phạm vi này, tức thì phát hiện ra mình không thể động đậy, nhất động bất năng động. Cũng chỉ có sau lưng Sở Dương, nơi mà ba người mặc hình vũ ngồi thì vẫn như trước là mùa xuân ấm áp. Không thể không nói, Bạch Đại Thiếu ở Đông Hoàng Thành này tương đối là có danh tiếng. Trước sau chỉ bất quá trong thời gian thật ngắn là đã có không dưới mấy ngàn người xông tới muốn giải cứu. Nhưng những người này đều không ngoại lệ, toàn bộ đều bị Sở Dương dùng sát khí hoàn toàn đông cứng, không cho phép bất luận một ai nói ra một câu nói, một chữ nào. Sau một lát, số lượng người tiến vào càng nhiều, Sở Dương sắc mặt lại càng lạnh hơn. Hắn không có sao chứ? Ô Thiên Thiến nhìn trạng thái trước mắt thì có chút lo lắng. Không có chuyện gì đâu. Thiết Bộ Thiên cười cười. Sở Dương chuẩn bị muốn đại khai sát giới rồi, ở Đông Hoàng Thiên là còn có thể gặp phải loại chuyện phiền lòng này. Cũng khó trách Sở Dương nổi giận, hơn nữa lần này sợ rằng chuyện sẽ không nhỏ. Mặc Hình Vũ nhẹ nói, giết người thì chết, làm sao phải đại khai sát giới chứ? Người như vậy đổi lại ta cũng giết. Thiếu Bộ Thiên trên mặt lộ ra một tia thỏa mãn. Hắn vì chúng ta, ngay cả là khi thực lực không cao, đối mặt Mặc Vân Thiên Đế nhi tử thì vẫn dám giết. Hiện nay giết hậu nhân của một cái gì đại tướng quân vốn không có biết thì có gì đâu. Những lời này vừa ra, Mặc Hình Vũ cùng Ô Thiên Thiến đều hâm mộ nhìn sang, bởi vì phần vinh hạnh đặc biệt này chỉ dành cho Thiết Bộ Thiên tự mình hưởng. Thật ra thì ta nghĩ Sở Dương hẳn là còn có ý tứ khác bên trong. Thiết Bộ Thiên cau mày, mặc dù là mượn đề tài để nói chuyện mình, những người này cố nhiên là không giết không được, nhưng Sở Dương còn có ý tứ khác, ta còn chưa có nhìn ra. Còn có ý tứ khác sao? Ô Thiên Thiến cau mày trầm tư. Sở Dương chung quy không phải là muốn mượn cơ hội rung chuyển Đông Hoàng Thiên quân quyền sao? Mặc Hình Vũ bị một câu nói thuận miệng của mình làm cho sợ hết hồn. Cũng không phải là không có khả năng, Thiết Bộ Thiên thản nhiên nói. Bằng không, đối mặt với hoàng khố như vậy, một đao giết là xong. Thật sự không cần thiết làm ra thanh thế lớn như vậy. Mọi người đều biết, nhưng hết lần này tới lần khác, hắn cứ như vậy, ta nghĩ. Thiết Bộ Thiên thành âm rất nhỏ, nhưng Sở Dương trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười. Không hổ là hoàng đế, điểm này quả nhiên nhìn vô cùng thấu triệt. Tam nữ thấp giọng thương nghị, thời gian lặng lặng đi qua. Rốt cuộc, trước cửa Đông Hoàng Thiên đệ nhất lâu, người hô ngự hí, từ hồ có quân đội chỉnh tề từ phương xa gào thét mà đến. Trên không trung cũng truyền đến thanh âm dồn dập phi hành, hiển nhiên là có nhóm lớn cao thủ đi đến. Mà vào lúc này, sau khi Sở Dương thu hồi sát khí phong tỏa, đối diện hai thanh niên kia rốt cuộc cũng đã có thể hoạt động, tiến tới, đi lại. Chẳng qua là vừa mới ra khỏi phòng thì lập tức thấy được tràn diện to như vậy. Tất cả mọi người giống như nề điều mộc tố, đứng đó không dám cử động. Tràng diện này quả nhiên là hiếm thấy. Trên mặt đất, nơi nơi đều là viên bi trong suốt. Đó là người bị Sở Dương trực tiếp làm cho đông cứng sau đó phân toái. Căn bản là nhìn không ra thân thể. Hai thanh niên này trong lòng không khỏi căng thẳng. Ông trời của ta ơi, đây là thực lực gì mới có thể làm ra cảnh tượng như vậy? Sợ rằng cao cấp thánh nhân tầm thường cũng chưa chắc là làm được tràng diện lớn như vậy đâu. Đồng thời nhìn về Sở Dương, đập mắt vào là có thể thấy hai thanh niên từ đáy lòng sự nghi ngờ càng sâu. Người này dường như cũng quá trẻ tuổi đi. Mặc dù cao thâm võ giả phần lớn đều có thuật trú nhang, có thể duy trì tự thân hình tượng, nhưng rất ít người đem hình tượng cố định ở diện mạo thiếu niên. Đa số đều định ở trung niên cho tới tráng niên, như vậy còn có phong độ và khí độ. Mà một phần nguyên nhân khác cũng bởi vì khi còn là thiếu niên, thực lực chưa chắc là đủ cao thâm, khó có thể sử dụng được thuật trú nhan. Mà hôm nay, thông lệ áp dụng cho đại đa số là bị thanh niên trước mặt phá vỡ. Người trước mắt này nhiều lắm là hơn 20, mà lại có thể thi triển ra thực lực kinh người như vậy. Vừa nhìn thấy hai người đi ra ngoài, những người khác đều là mơ hồ thở phào nhẹ nhõm. Không nghĩ tới hôm nay, ba vị đại thiếu lại tề tụ ở Đông Thiên Đệ Nhất Lâu. Có hai người ra mặt, chuyện làm sao cũng có thể giảm bớt được một chút nghiêm trọng rồi. Vô luận ba vị đại thiếu ngày thường mặt cùng lòng không hợp nhau, nhưng mà đến loại chuyện này, chung quy sẽ không đấu tranh nội bộ. Dù nói thế nào, đây cũng là chuyện liên quan đến thể diện của Đông Hoàng Thiên. Về mặt khác, thanh niên cực kỳ bá đạo này cũng nên có điều thu liễm. Cho dù người không cần đắc tội với một trong ba đại cự đầu của Đông Hoàng Thiên, bây giờ là ba đại cự đầu tụ một đường, người dám đắc tội toàn bộ sao? Sở Dương vẫn như trước, vắt cao chân ngồi trên ghế lớn, ánh mắt rất thú vị nhìn hai người này. Hai người các ngươi, đại đệ chính là nhân vật trong Tam Đại Thái Tử tại Đông Hoàng Thiên sao? Sở Dương cười hăng hắc, làm công tử, quý công tử, là hậu nhân của Lam Đại Tướng Quân cùng quý thừa tướng hay sao? Hai người nghe thì trong lòng chính là máy động. Thật ra hai người bọn họ có thể ra khỏi cửa phòng lúc này, trong lòng chưa chắc đã không có những ý nghĩ khác. Người này ngay cả là mạnh mẽ gây ra họa, nhưng thật sự có đảm lượng, đồng thời đắc tội với ba đại cự đầu Đông Hoàng Thiên sao? Chỉ cần có chút ít lý trí cũng sẽ không ai làm như vậy. Tuy nhiên, đối phương nói câu kia, trong khẩu khí biểu lộ ra cường ngạnh y tứ không che giấu một chút nào. Rõ ràng nói, coi như là Lam Đại Tướng Quân cùng Quý Thừa Tướng, cùng Bạch Đại Tướng Quân ba người hợp lực, cũng không được đối phương để vào trong mắt. Vô luận là không biết trời cao đất dày cuồng vọng nói như vậy, hay là trong lòng hiểu rõ, nhưng phần hào khí này cũng đã làm cho người ta chấn động. Tại hạ là Lam Thừa Chí. Tại hạ Quy Gia Tùng. Hai người đồng thời ôm quyền hành lễ, không dám có chút chậm trễ. Quỳ Gia Tùng cực kỳ cẩn thận, đầu tiên mở miệng nói. Vị công tử này, Bạch Lãng kia, cố nhiên mạo phạm ngài. Nhưng nếu nói giết người, bất quá đầu rơi xuống đất, hẳn đáng bị trừng phạt. Nhưng mà người xem, có thể bán cho chúng ta một cái mặt mũi hay không? Chuyện ngày hôm nay xin bỏ đi. Quỳ Gia Tùng thái độ vô cùng thấp, giọng nói cũng hết sức uyển chuyển. Hắn nghĩ khi bản thân hạ thấp tư thái như vậy, đối phương nên để cho một chút mặt mũi, mọi việc lưu lại một đường, ngày sau còn dễ gặp nhau. Để cho các người mặt mũi sao? Sở Dương lạnh lùng nở nụ cười nói, người đó sẽ cho ta mặt mũi ư? Nếu như không phải là ta có chút đạo hạnh, hôm nay thê thảm không có nói nổi, thậm chí thê thảm gấp 10 gấp trăm lần cũng không phải là chuyện không thể nào. Lam Thừa Chí thản nhiên nói, bạn hữu à, chúng ta cũng biết người có thực lực không tầm thường, nói như vậy người còn có những chỗ dựa khác, nhưng nơi này thủy chung là Đông Hoàng Thiên, đem chuyện huyên náo quá lớn, các hạ tự tin nhất định là có thể thu được tràng diện này sao? Sau khi Quy Gia Tùng hạ thấp tư thái, Lam Thừa Chí lại dùng giọng đe dọa nói như vậy, nhưng mà trong suy nghĩ của Lam Thừa Chí cũng không phải là đe dọa, chẳng qua là nói một sự thật mà thôi. Dù sao Đông Hoàng Thiên ba đại cự đầu liên thủ, lực ảnh hưởng tuyệt đối có thể làm cho Đông Hoàng Thiên chấn động. Người chung quanh một trận tòng phục, hai cái mặt trắng, một cái mặt đỏ, chính là phối hợp thiên y vô phùng. Cả Đông Hoàng Thiên, thực lực đáng sợ sao? Sở Dương nhạt nhạt cười nói, chẳng qua là bất kể là Đông Hoàng Thiên hay cái gì thiên, nếu là có người vũ nhục nữ nhân ta, mà ta còn phải để cho người ta mặt mũi, ta đây sợ rằng không xứng là một người đàn ông. Hoặc là các người sự đáo lầm đầu có lựa chọn nào khác chăng? Ta cũng chỉ có lựa chọn này mà thôi, rất ngu sao? Hắn dương mắt nhìn hai người trước mặt, nhẹ giọng nói, xử lý chuyện người, các người nếu là không buông dính vào thì mau chóng đi qua một bên đi. Thanh âm của hắn tràn đầy sự cường ngạnh. Sư sư có thanh âm chợt vang, một nhóm người phá tan cửa sổ, ngang nhiên xông vào. Phòng đám người Sở Dương ngồi mặc dù cao, nhưng đối với cao thủ chân chính mà nói, cũng chỉ là một cái nhảy mà thôi. Thấy những người này tiến vào đang bị treo ngược, Bạch Đại Thiếu tự như thấy được cứu tình, tức thì rống to lên.
Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn cho ta, ta nhất định phải giết chết hắn.
Người tới chính là nhân thủ của Bạch Gia, trong đó một người trung niên, đại khái là nhân vật dẫn đầu, ánh mắt sắc bén sơ lược nhìn lướt qua tình cảnh trong sân, rồi lạnh lùng lên tiếng.
Trước tiên, xin đem Đại Thiếu hạ xuống đi.
Hắn hoàn toàn không để ý đến Sở Dương, phảng phất coi như Sở Dương không có tồn tại. Mấy tên võ sĩ tuân lệnh nhảy dựng lên la về phía Bạch Đại Thiếu. Tuy nhiên, lúc này sát khí lại lần nữa toát ra. Mấy người mới vừa nhảy lên tức thì té xuống phốc phốc thành tiếng. Trung niên nhân còn người co rút, lần đầu nhìn vào Sở Dương. Sở Dương lười biếng ngẩng đầu, thản nhiên nói.
Đem người hạ xuống ư, đã hỏi qua ta chưa? Tự coi là mình đi.
Hiện tại trường tất cả mọi người không thấy được Sở Dương ra tay ra sao, nhưng mà tất cả mọi người đều biết tất nhiên là Sở Dương ra tay.
Bổn quan chính là tổng thự, tổng trưởng Đông Hoàng Thành thành vệ. Chẳng lẽ ở Đông Hoàng Thành địa vực làm chuyện gì còn cần người đồng ý hay sao?
Trung niên nhân uy nghiêm mười phần nhìn chăm chăm vào Sở Dương, trong mắt vẻ bén nhọn không che giấu.
Người đâu? Đem cuồng đồ này bắt lại cho ta. Nếu phản kháng, cách sát vận luật.
Nhất thời mấy chục cái bóng người phi thân ra. Sở Dương như cũ ngồi thẳng bất động, chẳng qua là trên không trung không khí ngừng trệ, vừa trống rỗng phát sinh vài phần. Hơn 10 người phi phách đến cách Sở Dương một trượng thì đột nhiên từ hồ đụng vào một bức tường vô hình, rồi lại không thể phá vỡ được vách tường này, ầm ầm bắn ra. Mọi người đều thất khiếu chảy máu, hiển nhiên là ngũ tạng bị thương không nhẹ.
Lần này, vị thành vệ tổng thự tổng trưởng này rõ ràng chấn kinh nói. Các hạ rốt cuộc là ai? Đến Đồng Hoàng Thiên là có ý gì chứ?
Hiển nhiên là khiếp sợ thủ đoạn của Sở Dương, nên giọng nói cũng khách khí hơn nhiều. Sở Dương chán ghét, dương mắt nói.
Không dám, không nên chọc tức ta. Muốn vuốt mông ngựa cũng phải đợi đến khi Bạch Đại tướng quân đến, hoặc là cao tầng Đông Hoàng Thiên.
Rầm một tiếng, đám người phía sau từ hồ bị một lực lượng vô hình mạnh mẽ trói buộc, rất chỉnh tề tách ra hai bên, thậm chí bởi vì người chen chúc nhau mà có người đã bị chèn ép thở không ra hơi. Bên kia Làm Thừa Chí cùng Quy Gia Tùng, hai người trong mắt sự kiên kỵ càng ngày càng sâu. Người này rốt cuộc là ai? Còn trẻ như vậy, tu vi lại cao thâm, làm việc thủ đoạn quá là hung ác. Hậu nhân của Bạch Đại tướng quân hắn cũng đánh, thậm chí là đánh tàn bạo. Mặt mũi của Quy Thừa Tướng cùng Lam Đại tướng quân cũng không cho. Thành vệ tổng thự cũng là nhân vật trực thuộc Đông Hoàng Thiên chính phủ, mà đồng dạng chẳng thèm ngó tới. Người này rốt cuộc là ai? Rốt cuộc có chỗ dựa gì mới có thể kiêu ngạo như vậy?
Vị công tử này,
Quy Gia Tùng sắc mặt trịnh trọng, cẩn thận nói. Nếu như Bạch Lãng là gieo gió gặt bão, công tử thái độ lại là kiên quyết, bọn ta cũng không muốn ở chỗ này. Chỉ muốn hỏi một câu, công tử, đại danh là gì?
Sở Dương ánh mắt tràn đầy ngoan vị, nhìn hai người, thản nhiên đáp. Ta, họ Sở.
Ta họ Sở, ngắn ngủi ba chữ này, là làm cho Quy Gia Tùng cùng Lam Thừa Chí sắc mặt đại biến, mồ hôi trên mặt rịn ra. Hai người này đồng thời nghĩ đến một người. Một người cũng tuyệt đối không thể đắc tội được. Người kia dám làm như vậy, có thực lực. Dường như trải qua hành vi tương tự không chỉ một lần, cũng chỉ có hắn. Sở Dương, quả nhiên là hắn, thật sự là hắn rồi. Đây là một tên điên cuồng. Khi thực lực của hắn còn nhược tiểu, như vậy mà ngay cả con trai của thiên đế cũng dám giết, còn có chuyện gì là người này không dám làm? Chọc phải người khác chung quy còn có thể phân rõ phải trái, nhưng ở phương diện nữ sắc, chọc vào Sở Dương so với chọc phải Thánh Quân còn thảm hơn. Đây là nhận thức chung của một đám hoàng khố con trai các thiên đế. Trăm triệu lần không nghĩ đến, người mà Bạch Đại công tử hôm nay chọc tới là trên trời dưới đất đệ nhất sát tình.
Kết thúc tập 502 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.